Quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình của hệ thống Đài Sài Gòn phát thanh tại Đà Lạt trên làn sóng 1600 AM và trên mạng Internet. Quý vị cũng có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại 24 tiếng mỗi ngày. Và bây giờ thì xin mời quý vị đến với chương trình về bản tường trình thị trường chứng khoán cũng như là phần kinh tế với Tiến Dũng. Xin được chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600. Cũng gửi lời chào đến anh Quang Hưng. Vâng, Tiến Dũng xin đi ngay vào bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến quý khán giả những bản tin kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là thế giới. Buổi sáng ngày hôm nay, sau khi mở cửa thì riêng về Dow Jones đã xuống gần như 4 điểm, mức hiện tại là 13.579 điểm. Nasdaq thì xuống 22 điểm, mức là 3.090 điểm. SP500 đã xuống 2 điểm, mức hiện tại là 1.453 điểm. T-Note 10 năm ngày hôm nay là 1.73%. Dầu thô thì lên 1.09 đồng cho buổi sáng ngày hôm nay, một thùng dầu thô là 9.39 đồng và con số này tiếp tục đang gia tăng. Vàng thì lên khoảng gần 1 Mỹ Kim cho buổi sáng ngày hôm nay, một ao vàng hiện tại là 1.776 đồng 50 xu và những con số này đang là những con số màu xanh. Riêng về sàn chứng khoán thì là những con số màu đỏ. Và lãi suất cố định trong 30 năm hôm nay là 3.44%, tuần qua là 3.40% và lãi suất cố định cho 15 năm hôm nay là 2.84% và tuần qua là 2.83%. Và 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 29 xu. Ở Việt Nam, 1 Mỹ Kim mua vào là 20.870 đồng và bán ra là 20.910 đồng. Giá này vẫn giữ nguyên cách đây 4 ngày. Và vàng thì mua vào là 47 triệu 800 ngàn đồng cho một lượng và bán ra là 47 triệu 950 ngàn đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên của Hoa Kỳ, bản tin cũng lấy làm vui cho buổi sáng ngày hôm nay, đó là hãng GM, General Motors. Thì họ sẽ có một cái thông điệp, họ sẽ mướn khoảng 1.500 người nữa cho cái công ty này, mà hiện tại bây giờ công ty này đang ở Detroit. Họ cho biết rằng họ sẽ mướn thêm, và con số này đã tăng lên trong những thời gian qua, và họ quyết định rằng cái chủ yếu của hãng này đó là họ nói rằng họ sẽ làm tất cả để mà thành phẩm những cái chiếc xe hơi của họ khoảng 90% là làm nội địa. Tức là chiếc xe hơi này, chú thấy từ tất cả những cái part, phần trên, phần dưới, phần trong, phần ngoài sẽ làm tại nước Hoa Kỳ, tức là Made in USA, chứ không có làm một nơi nào khác. Tức là họ sẽ cố gắng để tăng cái tốc mướn người lên để mà giúp cho hoàn tất chiếc xe này trong tương lai sẽ là 100% Made in USA. Hiện tại bây giờ thì họ sẽ cố gắng làm khoảng 90%. Và cho biết rằng cái số người này sẽ tăng lên trong vòng 3 đến 5 năm tới là họ sẽ mướn khoảng 10.000 người tất cả cho cái hãng GM. Và tháng vừa rồi cũng là một tin vui cho Texas. Chúng ta đặc biệt là ở thủ phủ là Austin đó, họ đã mướn 500 người cho cái hãng GM này. Đó là bản tin mới mà Dũng thấy được là rất là tốt cho cái hãng GM. Nhưng mà kèm theo bản tin tốt đẹp cũng bản tin hơi buồn cho cái hãng McAfee. Chúng ta McAfee là cũng một phần của hãng Intel làm về computer. McAfee là những cái hãng làm về phần software để mà chống với là virus. Và theo bản tin của Reuters ngày hôm nay, họ nói rằng hãng này sẽ lay off một phần nhỏ, tức là small percentage. Họ sẽ lay off một phần nhỏ nào đó trong tổng số là 7.100 employee, tức là 7.100 người nhân viên ở đây. Họ sẽ lay off. Cái lý do tại sao họ lay off thì hãng này cho biết rằng, chúng ta biết là ngoài kia đó, cái tin tặc nó nhiều lắm và đã làm cho computer bị nhiễm virus. Thì thay vì hãng này phải ăn nên làm ra, tại sao hãng McAfee lại tuyên bố là họ sẽ lay off? Cái lý do là họ nói là khi mà cái Windows 8 đã đưa ra thị trường đó của Microsoft đó, thì hãng này lại cho người dân xài gọi là antivirus free, cái software này không có tốn tiền. Và khi mà cái software này không có tốn tiền từ Microsoft đưa ra đó, từ cái Windows 8, thì làm cho cái McAfee này họ không có bán được cái software nhiều và họ đã bị lỗ lã. Và họ nói rằng chắc chắn những ngày sắp tới là những cái pressure, tức là những cái gì mà đã đè nén lên cho họ và họ bắt buộc họ phải lay off một số người nhân viên. Và đó là cuộc bản tin không được vui cho hãng McAfee. Và đồng thời chuyển một bản tin kế tiếp là một bản tin American Airlines. Chúng ta thấy là American Airlines trong những thời gian qua nó đã bị tai tiếng rất là nhiều, đặc biệt cái gần đây nhất là những chiếc máy bay của họ bị losing chair, tức là cái ghế của họ đó, cái seat của họ nó bị, khi mà máy bay nó cất cánh lên nó lắc hầu như gần rớt ra luôn, mà người ta đã phát hiện được 4 chiếc và đã sửa, khoảng 48 chiếc đã ngừng lại, delay để sửa. Cái chuyện delay này nó đã làm ảnh hưởng rất là nhiều, làm cho những người mà gọi là business customers, những người mà làm về thương mại đó, họ đã dùng cái hãng American Airlines này nhưng mà họ đã bị trễ nải công việc của họ. Và những lúc trễ nải như vậy đó thì làm cho những cái công việc họ nó bị lỗ lã. Và hiện tại bây giờ qua cái thống kê thì có khoảng 4%, tức là trên tổng số khoảng 8 triệu 300 ngàn người passengers, họ đã không có muốn đi cái American Airlines nữa, họ đã từ bỏ. Và chính tính ra đây là cái số này nó đã xuống khoảng cắt đến 6%. Và cho nó thấy rằng cái số này nó làm ảnh hưởng mạnh rất là nhiều cho cái hãng máy bay American Airlines. Tiếng Dũng dùng cái chữ là hãng American Airlines đã bị pha bankruptcy Chapter 11 rồi, mà bây giờ thêm những cái chuyện như vậy nữa thì chẳng khác nào một cái người bị cảm nhẹ nhẹ mà bị mắc cơn mưa nữa, thì nó càng trầm trọng hơn nữa. Vì chúng ta biết rằng những ngày sắp tới đây không biết còn chuyện gì xảy ra với hãng American Airlines hay không, nhưng mà trước mắt tôi thấy rằng nhiều chuyện nó không được tốt đẹp lắm cho cái sự phát triển của hãng American Airlines. Và một bản tin kế tiếp thì cách đây vài hôm Dũng có đưa cái bản tin về peanut butter thì bị recall, thì chúng ta cũng nên thận trọng vì hiện tại bây giờ họ expand, tức là họ lan rộng ra những cái sản phẩm không phải riêng cái peanut butter để bị recall, tức bị thu hồi không, mà chúng ta dùng cái almond butter, cashew butter hay là tahini product, rồi roti, tức là đậu phộng mà rang đó, thì cũng đã bị recall nữa. Và ngay cả cái Thai ginger butter hoặc là cái chocolate butter, banana butter, tức là những cái gì mà nó liên quan đến bơ đậu phộng đó, thì chúng ta tạm thời ngừng lại, khoan sử dụng để một thời gian coi như thế nào. Hiện tại giờ FDA họ ra một cái statement, họ nói rằng những cái sản phẩm này chúng ta muốn ăn thì chúng ta phải coi lại, nếu mà những cái ngày nào sản phẩm này làm từ tháng 5, 1 tây tháng 5 2012 cho đến 24 tháng 9 năm 2012 mà cái ngày issue, tức là cái ngày mà để mà nó sản xuất ra đó, thì giữa cái thời gian đó đã bị recall. Còn cái deadline tôi dù không biết, nhưng mà cái thời gian mà cái bơ đậu phộng được làm ra đó giữa tháng 5 đến tháng 9 thì chúng ta nên cẩn thận để coi lại, coi đúng nếu mà nằm trong cái thời điểm đó thì chúng ta không nên dùng những cái bơ đậu phộng hay là đậu phộng rang vân vân, những gì mà có cái chất bơ đậu phộng chúng ta phải cẩn thận. Và một bản tin kế tiếp là cho những quý đồng hương chúng ta, những người nào đang chơi stock, tức là chơi về thị trường chứng khoán, thì chúng ta nên chú ý bản tin này. Theo như những ngày tháng qua thì tất cả những người về kinh tế gia, rồi những người về đầu tư, họ đang nhắm mắt vào chú tâm vào hai cái người tổng thống Barack Obama cũng như là ông Mitt Romney đang tranh cử tổng thống. Nhưng mà thật sự ra thì họ chú tâm đặc biệt hơn hết là quốc hội. Tại vì người ta cho biết rằng trong những ngày sắp tới đây, khi mà bầu tổng thống, không biết ông nào thắng, nhưng mà nếu ông nào thắng thì quốc hội phải làm việc ngay về cái số tiền mà hiện tại bây giờ cái tiền gọi là debt ceiling nó đang lên rất là cao và nó có thể qua khỏi cái mức cho phép. Tiến Dũng xin giải thích chút xíu ở đây, chẳng hạn như chúng ta có cái credit card là cái deadline của chúng ta đó, cái credit line chúng ta là nó khoảng 1.000 đồng, mà hiện tại giờ chúng ta xài 999 đồng rồi. Chúng ta không thể xài nữa, mà xài nữa thì chắc chắn chúng ta sẽ bị phạt hoặc là nhà băng sẽ decline, tức là họ sẽ không cho xài nữa. Thì cái trường hợp debt ceiling cũng giống như vậy. Hiện tại bây giờ con số nợ nó lên đến khoảng 16.100 tỷ, tức là nó lên rất là nhiều rồi, 16.100 tỷ. Và con số này là con số phải nói là nó vượt qua mức giới hạn cho phép. Và người ta hiện tại bây giờ, nếu mà khi mà hai vị như là ông Tổng thống Barack Obama và ông Mitt Romney thành Tổng thống rồi, ứng cử tổng thống không biết một người nào, nhưng mà cái quốc hội có giải quyết cái vấn đề này hay không, còn không thì nạn thất nghiệp sẽ tăng ra. Mà nếu mà nạn thất nghiệp sẽ tăng ra thì chắc chắn cái thị trường chứng khoán sẽ là một cái cơn đổ dốc rất là kinh khủng. Và người ta nói rằng ticking time bomb, tức là một cái quả bom đang nổ chậm đó, tức là thị trường chứng khoán hiện tại bây giờ, tính từ ngày từ bây giờ cho đến cuối năm. Cái đó là con số mà người ta đưa ra. Và theo như cho biết, thống kê đưa ra thì hai vị này, ông Tổng thống Barack Obama và ông Mitt Romney, mặc dù trước đây thì hai người đều hứa hẹn rằng sẽ giảm thuế cho middle class, tức là những người nào mà gọi nằm trường lập trung lưu, nhưng mà bây giờ hầu như cái promise đó really hard to keep, tức là không thể nào giữ được nữa, vì chứng tín dụng vừa mới đưa ra là cái nợ xưa nó đã cao như thế này rồi, mà mỗi năm như thế đó, thì Hoa Kỳ đã tiêu tốn trên 1.000 tỷ, thì không cách nào mà vừa giảm thuế mà vừa không thiếu hụt ngân sách, cái đó điều đó là khó giải quyết được. Tức là không thể nào làm được. Vì thế những vị nào mà chúng ta làm cái mức lương mà 50.000 cho đến 250.000 thì chúng ta chờ sẽ bị chắc chắn chúng ta sẽ bị lên thuế từ 1.000 đồng cho đến 3.500 đồng. Và chúng ta thấy rằng những ngày sắp tới đây, hai vị này chắc chắn như ông Tổng thống Barack Obama cũng như ông Mitt Romney sẽ không có giữ được cái lời hứa là sẽ giảm thuế cho người giàu nữa, hoặc là người gọi là middle class, chắc chắn những người này sẽ bị đánh thuế. Và hiện tại bây giờ người ta cho biết, nếu mà theo cái luật của ông Buffett rule đó, thì những người nào mà làm trên 1 triệu đó, không cần biết, họ sẽ trả khoảng 30% thuế income là minimum, tối thiểu là 1 triệu sẽ trả khoảng chừng 300.000 tiền thuế. Đó là cái bản tin mà mới nhất mà Dũng nhận được buổi sáng ngày hôm nay. Và bước qua bản tin thế giới, chắc một bản tin ngắn để cho vì không còn nhiều thời giờ, Dũng gửi bản tin về Trung Quốc. Người ta cho biết rằng thành phố Trung Quốc, đặc biệt về cái tỉnh Quảng Đông đó, là một trong những tỉnh giàu nhất, là một cái bộ phận kinh tế quan trọng đối với nền kinh tế thứ hai trên thế giới này. Nhưng mà một cái thành phố, ở đây có một thành phố nhỏ tên là Đông Quảng. Người ta cho biết rằng trong những ngày sắp tới đây sẽ bùng nổ vô cùng mạnh mẽ về cái gọi là phá sản, rồi người ta nói là cái đô thị này nó phồn hoa trước đây lắm, nhưng mà sau những ngày sẽ nguy cơ bị phá tài sản, và cái nợ công nó khổng lồ, nó có đến khoảng 60% cái số người mà làm đầu tư ở đây đã bị thâm hủng về ngân sách. Người ta cho biết rằng người ta đã xây nhà rất là nhiều ở đây, nhưng mà đã bỏ trống vì không còn ai mướn thuê mướn, tức là những cái building được xây lên để mà cho những người business đến thuê mướn, thì bây giờ những người đó lại rút ngược lại về đất nước, chẳng như là những người ở châu Âu chẳng hạn, rồi Hoa Kỳ chẳng hạn, Nhật Bản chẳng hạn, vân vân, và họ đã không thuê nữa và họ đã bỏ trống ở đây. Và những chỗ này hiện tại bây giờ người dân Trung Quốc và đặc biệt cái giới về cấp cao đó, họ đã lấy tiền để mà xây lên đầu tư, nhưng bây giờ họ lại không có tiền để trả nợ. Đó là cái bối cảnh hiện tại bây giờ, và phải nói là nằm trong sự suy thoái rất là lớn cho cái thành phố Đông Quảng ở tỉnh Quảng Đông Trung Quốc hiện tại bây giờ. Và những ngày sắp tới họ cho biết rằng những cái cuộc khủng hoảng kinh tế ngay cái thành phố này nó xảy ra, và người ta đang tiên đoán nó sẽ đi vào một cái án mây, phải nói rằng mờ kinh khủng đó, kính thưa quý giả.
Cảm ơn Tiến Dũng về cái bản tin trên. Nhưng mà chúng ta nói về cái hãng hàng không của American Airlines đó. Đây là một cái hãng hàng không rất là lớn, mang tên là của Hoa Kỳ. Và có lẽ là chúng ta thấy là đây là một trong những cái công ty cũng rất là lớn, một cái hãng hàng không mà họ chưa có thể giải quyết được những cái vấn nạn của họ về cái thời kỳ kinh tế suy thoái. Có lẽ là chúng ta thấy họ cũng đang chơi trò chính trị gì đây. Có thể là phải nhờ chính phủ tài trợ hoặc là cứu nguy. Còn đối với lại một số các công ty khác, như là chẳng hạn như là buổi sáng ngày hôm nay, nếu mà quý vị dở cái tờ báo về thương mại business của Dallas Morning News, quý vị thấy là các phi công của hãng Eagle thì họ sẵn sàng nhượng bộ, thà rằng là mình mất cái quyền lợi, nhưng mà dù sao thì cái vấn đề phục vụ khách hàng của mình nó vẫn tốt hơn. Chứ bây giờ đó là nhiều người đặt ra câu hỏi là giống như là Tiến Dũng có nói đó, những người mà đi về thương mại đó thì dĩ nhiên là cái giờ giấc của họ rất là quan trọng, có những cái buổi họp rất là quan trọng cần phải có sự có mặt của họ. Nhưng mà khi mà đặt vé máy bay rồi cuối cùng vé máy bay bị hủy bỏ hay là bị chậm trễ đó, thì nó tổn thất cho công ty rất là nhiều. Thì bây giờ ngay cả chúng ta đây cũng vậy, như ngay Tiến Dũng vậy, bây giờ muốn đặt vé đi đâu đó trong cái mùa Giáng sinh này cũng chưa chắc là dám bảo đảm là mình đến đúng giờ, phải không anh?
Dạ vâng, thật sự ra thì chúng ta thấy rằng nó có nhiều cái bất lợi cho hãng American Airlines. Nó không phải riêng về cái những cái người về làm chủ hãng này, họ đưa ra một cái chính sách mà không có tốt đẹp cho nhân viên là một, nhưng mà họ cũng đã bị những cái tai tiếng về kỹ thuật nữa, anh Quang Hưng. Vì thế nhiều cái điều áp lực đã đưa lại, nó gọi là double impact, đã làm cho cái hãng này hiện tại bây giờ nó mang tiếng rất là xấu. Nhưng mà thí dụ có đưa bản tin cách đây một ngày, ngày trước đó, thì hiện tại bây giờ nếu mà chúng ta không dùng hãng American Airlines, chúng ta có thể dùng hãng Southwest, hay là chúng ta có thể dùng hãng những hãng đó là những hãng mà họ có thể không có charge tiền mà chúng ta carry on, hoặc là chúng ta gửi hành lý và nó cũng tốt và giá nó cũng rẻ nữa. Nhưng mà đặc biệt hơn hết, nếu mà chúng ta đi không có cầm theo hành lý, chỉ cần cầm theo cái sách tay đó, mà bây giờ người ta quay chiều hướng, đặc biệt những người business đó, họ đã quay lại dùng cái hãng Spirit rất là nhiều. Hãng này nó nhanh, rẻ, gọn, nhưng mà có một cái là nếu chúng ta đem hành lý theo thì chúng ta sẽ bị charge rất là nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta đi cầm một cái laptop hay là một cái túi sách nhỏ thì chúng ta không bị charge, mà cái giá vé nó rẻ có thể gần như là phân nửa của hãng American Airlines đó.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Nhưng mà trước khi kết thúc chương trình này thì cũng khuyên Tiến Dũng là nếu mà mình có làm từ 50.000 cho tới 250.000 một năm, trả thêm $1,000 tiền thuế thì đâu có thấm thía vào đâu, phải không ạ?
Vâng, đó thì mình trả thêm cái số đó nữa thì thật sự ra thì không có bao nhiêu. Nếu mà trường hợp như đất nước Hoa Kỳ mà có bị trường hợp như thế này đó thì chúng ta cũng nên giúp một bàn tay, nghĩa là dân giàu nước mạnh. Nếu mà chúng ta thấy Hoa Kỳ mà không thủng ngân sách như thế này thì sẽ tội, nhưng mà lên một, như anh Quang Hưng nói đúng, làm 50 ngàn thì chúng ta sẽ giúp thêm chính phủ Hoa Kỳ 1 ngàn thì không đến đâu.
Vâng, dạ, xin vâng. Chào Tiến Dũng nhé, hẹn với vào ngày mai.
Dạ vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả và hẹn gặp lại, chào anh Quang Hưng.